Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng kênh podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, tính đến tháng 1 năm 2023, Việt Nam có 77,93 triệu người dùng Internet, tương đương gần 80% tổng dân số, tăng 5,3 triệu so với năm 2022. Thống kê sơ bộ cũng cho thấy tại Việt Nam có 66,2 triệu người dùng Facebook, 63 triệu người dùng YouTube, 10,3 triệu người dùng Instagram, 49,86 triệu người dùng TikTok với khoảng 2 triệu thuê bao Netflix. Với sự hỗ trợ của công nghệ, một cá nhân, tổ chức có thể cho ra đời hàng chục, thậm chí hàng trăm nội dung số mỗi tháng. Làm gì để bảo vệ bản quyền nội dung số cho nhà sáng tạo là nội dung của podcast Điều Bạn Quan Tâm hôm nay. Vâng, trước hết xin được cảm ơn nhà báo Lê Nhung đã tham gia cùng chương trình hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Trịnh Phương. Kính chào quý vị và các bạn.
Vâng, thưa nhà báo Lê Nhung, chủ đề của podcast Điều Bạn Quan Tâm hôm nay đó là làm gì để bảo vệ bản quyền nội dung số. Chúng ta đều biết là ngành kinh doanh nội dung số thì rất đa dạng, song tồn tại chủ yếu ở nền tảng xuyên biên giới như là YouTube, Facebook, TikTok, kinh doanh trên nền tảng âm nhạc trực tuyến, Apple Music, Amazon Music, game online phát hành trên Apple Store và CH Play. Trong đó, YouTube là nền tảng được người Việt sáng tạo nội dung nhiều bậc nhất. Theo số liệu thống kê thì vào năm 2022, có khoảng 20.000 người kiếm tiền trên hạ tầng này với hàng triệu người liên quan mang về khoảng doanh thu ngoại tệ tương đương 1.500 tỷ đồng. Và Việt Nam thì hiện có gần 500 kênh YouTube đạt nút vàng, tức là hơn 1 triệu người đăng ký và 8 kênh đạt nút kim cương trên 10 triệu lượt đăng ký. Nói sơ bộ như thế để có thể thấy là số lượng sản phẩm nội dung số là rất lớn. Do đó thì cái việc mà bảo vệ bản quyền cho số lượng lớn các sản phẩm nội dung số cũng gặp rất nhiều thách thức. Nhà báo Lê Nhung có nghĩ như vậy không ạ?
Vâng, đúng như thực tế hiện nay mà biên tập viên Trịnh Phương vừa mới nêu ấy, thì với sự hỗ trợ của các công cụ công nghệ, một người hoặc một tổ chức có thể sáng tạo ra hàng chục đến cả trăm nội dung số mỗi tháng. Thậm chí đối với tổ chức sáng tạo chuyên nghiệp có thể tạo ra vài chục hay vài trăm nội dung mới mỗi ngày. Để bảo vệ số lượng lớn sản phẩm nội dung số như vậy bằng phương pháp thủ công thì chắc hẳn là rất khó. Khó trong vấn đề đăng ký bảo vệ và khó trong việc quét các hành vi ăn cắp bản quyền trên môi trường số. Và chắc chắn đây là thách thức không chỉ cho các chủ sở hữu nội dung mà còn của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lẫn các nền tảng cung cấp dịch vụ trung gian. Tôi nghĩ là một khó khăn nữa cũng nên được nhắc đến đó là các vấn đề về bằng chứng điện tử trên môi trường số các hoạt động về xâm phạm. Ở thông thường ấy thì phải lập vi bằng sẽ gây tốn kém, khiến các chủ nội dung e ngại khi phát hiện vi phạm và chứng minh rằng đối tượng kia có vi phạm hay không. Và tôi nghĩ là có một thực tế nữa là vi phạm bản quyền kỹ thuật số nói chung không thể được phát hiện tại biên giới quốc gia. Và chính vì cái tính không biên giới này cũng đưa ra những thách thức lớn hơn nữa cho sự hợp tác quốc tế hiệu quả giữa các cơ quan thực thi. Và ở một khía cạnh khác thì khung pháp lý chỉ có hiệu lực trong phạm vi luật pháp được thi hành trong thực tế. Nếu số lượng cơ quan chấp pháp bị thiếu hoặc quyền sở hữu trí tuệ không được thực thi bởi các cơ quan công quyền, thì giá trị của các luật và quy định danh nghĩa đối với các chủ sở hữu quyền là không có tác dụng thực thi. Và trên thực tế, do cái việc vi phạm có thể diễn ra trên một vị trí địa lý bất kỳ, trong khoảng thời gian gần như tức thời nhưng lại cực kỳ khó truy tìm thủ phạm. Do đó mà việc đưa vào trong luật các quy định về sử dụng giải pháp bảo vệ phạm vi bản quyền, đồng thời quy định rõ trách nhiệm bảo vệ cho các ngành công nghiệp bảo vệ bản quyền cốt lõi sẽ giúp rạch ròi trong việc ứng phó với tình trạng vi phạm này.
Vâng, như nhà báo Lê Nhung vừa phân tích thì có thể nói là tình trạng vi phạm bản quyền thì diễn ra khá là phổ biến và cái việc mà bảo vệ bản quyền cho những sản phẩm nội dung số thì cũng gặp rất nhiều thách thức. Nhà báo Lê Nhung có thể chỉ ra một vài ví dụ điển hình không ạ?
Vâng, như tôi vừa mới nêu ấy, một ví dụ điển hình như là công ty Sconex bảo vệ bản quyền số trong vụ việc sói Út Phu và lợn Peppa Pig thời gian qua. Sconex đã tốn khoảng 1 triệu đô la cho vụ kiện. Thậm chí tòa án Nga đã công nhận Sconex thắng kiện, thì tòa án Anh lại không công nhận. Ông Hoàng Đình Trung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số, Hội Truyền thông số Việt Nam cho rằng pháp luật nên xem xét công nhận bằng chứng điện tử trong khi vấn đề vi phạm bản quyền trên môi trường số. Khi chúng ta phải đối mặt với những đối thủ có tiềm lực kinh tế, hiểu biết về luật pháp quốc tế, nếu các nhà sáng tạo nội dung Việt Nam chỉ là các đơn vị nhỏ lẻ thì rất khó theo kiện. Một số nền tảng cung cấp dịch vụ trung gian lại tuân thủ theo đạo luật của từng quốc gia. Như là YouTube thì tuân theo luật bản quyền của Mỹ. dẫn đến các doanh nghiệp nhỏ không đủ khả năng theo kiện được. Thua kiện thì bản đồ tín nhiệm đỏ, mức độ tín nhiệm càng thấp. Và rõ ràng là đã đến lúc cần có những bước đi đồng hành trong việc đi ra sân chơi toàn cầu.
Vâng, nhà báo Lê Nhung vừa nhắc tới công ty Sconnect là một đơn vị đã có hơn 9 năm hoạt động trong lĩnh vực nội dung số. Thì theo tôi được biết là mới đây tại một diễn đàn trao đổi về vấn đề bảo vệ bản quyền nội dung số thì ông Tạ Mạnh Hoàng, Tổng Giám đốc Sconnect Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam cũng đã nêu một trong những khó khăn của doanh nghiệp Việt đó là sức cạnh tranh yếu và dễ bị tổn thương khi mà gia nhập thị trường quốc tế. Và là người có thời gian tìm hiểu cũng như là bám nắm về mảng đề tài nội dung này thì nhà báo Lê Nhung có thể đưa ra những nhận định thế nào về vấn đề này ạ?
Theo những gì tôi tìm hiểu được thì nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nội dung số đều có chung nhận định như trên. Tức là Việt Nam không những bị gán nhãn là nước vi phạm bản quyền phổ biến mà nhận thức của người dùng sản phẩm nội dung số cũng chưa cao. Dễ bị lôi kéo vào các sản phẩm tiêu cực, không mang nhiều giá trị, chưa tôn trọng bản quyền. Bảo vệ bản quyền số cũng như hiểu biết về các quyền sở hữu trí tuệ là những bài toán đặt ra cho mỗi doanh nghiệp nội dung số. Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững trên môi trường số thì cũng cần phải nắm vững các vấn đề này. Như ông Nguyễn Lê Tân, Giám đốc Trung tâm Nội dung số Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cũng đã nêu quan điểm đó là bản quyền số là câu chuyện của tất cả các đơn vị sáng tạo nội dung khi tham gia vào môi trường số đều phải xem xét một cách rất cẩn thận và có sự chuẩn bị thật kỹ cho vấn đề này.
Vâng, nhà báo Lê Nhung thì vừa nói đến vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp tham gia vào môi trường số. Và chúng ta thì có thể nói là tình trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ ở nước ta hiện nay vẫn còn đang diễn ra khá là phổ biến và cũng ngày càng phức tạp nữa. Nhất là việc vi phạm bản quyền trên nền tảng số đã gây thiệt hại cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng rồi. Từ phía các doanh nghiệp hay là những người thường xuyên hoạt động trên nền tảng số và có các sản phẩm nội dung số thì họ cũng chưa thực sự quan tâm tới vấn đề này. Nhà báo Lê Nhung có chung nhận định như vậy không ạ?
Vâng, chúng ta nói một cách dễ hiểu là việc đăng ký bản quyền ở Việt Nam tuân theo quy tắc người nộp đơn đầu tiên chứ không phải là người sử dụng đầu tiên. Do đó, những người nộp đơn đăng ký đầu tiên sẽ được quyền ưu tiên cho dù tên mà họ đăng ký bảo hộ là của người khác. Trong khi đó thì các streamer, youtuber, những người thường xuyên hoạt động trên nền tảng số lại chưa quan tâm đến việc đăng ký bảo hộ tên mình. Từ đó thì dẫn đến nhiều vụ tranh chấp bản quyền thương hiệu giữa chủ nhân thực sự của tên thương hiệu và người đã đăng ký bảo hộ tên thương hiệu đó.
Vâng. Quý vị và các bạn đang nghe kênh Podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên với chủ đề Làm gì để bảo vệ bản quyền nội dung số? Vâng, thưa nhà báo Lê Nhung, chúng ta đang nói tới những khó khăn, thách thức của vấn đề bảo vệ bản quyền các sản phẩm nội dung số. Và qua nghiên cứu tìm hiểu cũng như là khai thác đề tài này, hẳn là nhà báo Lê Nhung cũng đã tổng hợp được một số kinh nghiệm chống vi phạm bản quyền số của một số nước trên thế giới.
Vâng, chúng tôi cũng đã tìm hiểu một số kinh nghiệm chống vi phạm bản quyền của một số nước trên thế giới. Như là Hàn Quốc, thì một loạt đài truyền hình và nhà sản xuất nội dung số đã ký biên bản ghi nhớ phối hợp với các nền tảng như YouTube, Facebook để xây dựng hệ thống hỗ trợ liên quan đến việc phát hiện, ngăn chặn vi phạm bản quyền qua các cổng thông tin tìm kiếm. Giới chức Hàn Quốc đã cải cách các thủ tục, quy định pháp luật để theo kịp cũng như là hỗ trợ cho công tác bảo vệ bản quyền, trong đó có bản quyền truyền hình và các nội dung số. Hàn Quốc cũng thành lập đội ngũ cảnh sát bản quyền, chuyên điều tra, giải quyết các vụ việc bản quyền. Theo báo cáo sở hữu trí tuệ của IPO, tính đến năm 2020, thì các nhà đổi mới có trụ sở tại Nhật Bản nắm giữ 25% bằng sáng chế liên quan đến công nghệ thông tin trên thế giới. Tiếp theo là Hàn Quốc với 18% và Trung Quốc là 14%. Các quốc gia này cũng có ngành công nghiệp bản quyền trực tuyến rất là lớn, đã không ngừng tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ cứng rắn dựa trên công nghệ chuỗi khối blockchain, trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ dữ liệu lớn Big Data để bảo vệ các tác giả và các nhà sáng tạo nội dung, đẩy lùi vấn nạn vi phạm bản quyền.
Vâng ơi, ngoài một số quốc gia mà nhà báo Lê Nhung vừa nêu thì tôi được biết là một số quốc gia cũng đã đẩy nhanh quá trình xem xét rồi sửa đổi và tăng tính ràng buộc pháp lý cũng như là mức hình phạt đối với vi phạm sở hữu trí tuệ trên Internet.
Đúng vậy, ở trong lĩnh vực báo chí xuất bản thì các nhà lập pháp Mỹ đang xem xét dự luật bảo vệ và cạnh tranh báo chí, trong đó có thể cho phép một số tờ báo và đài truyền hình địa phương tham gia vào một nhóm thương lượng chung với các nhà phân phối nội dung trực tuyến như là Google, Meta của Facebook, Apple, Amazon hay là Microsoft để tăng tiền bồi thường cho nội dung báo chí. Theo AP thì dự luật có thể cho phép đại diện của các đơn vị báo chí xuất bản ấn định mức thu phí hợp lý hơn với các gã khổng lồ công nghệ đang sử dụng hoặc đăng tải dẫn lại các sản phẩm và nội dung, đồng thời cũng sẽ xem xét lại các quy định liên quan đến việc kiểm duyệt nội dung và bảo vệ bản quyền trực tuyến.
Vậy còn đối với Việt Nam chúng ta thì các đơn vị quản lý đã có những giải pháp gì cho vấn đề này, thưa nhà báo Lê Nhung?
Tại Việt Nam thì tôi đã tìm hiểu và được biết là ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp, Công nghệ Thông tin Truyền thông của Bộ Thông tin Truyền thông có chia sẻ trên góc nhìn chính sách. Để thúc đẩy lĩnh vực sáng tạo nội dung số thì cần có chính sách đặc thù. Chẳng hạn thay vì miễn thuế nhập khẩu linh kiện hay giảm thuế doanh nghiệp, chúng ta phải miễn thuế thu nhập cá nhân. Để thúc đẩy sự sáng tạo, thuế thu nhập cá nhân giải quyết rất nhiều vấn đề. Nó giúp người sáng tạo làm ở nhiều công ty khác nhau khi họ vẫn được hưởng thu nhập cá nhân đó. Đây là một trong những chính sách mà Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung trong thời gian tới. Mặt khác thì ngành công nghệ thông tin cũng cần thúc đẩy Make in Việt Nam, song ngành nội dung số thì chưa chú trọng. Về góc độ đồng hành cùng doanh nghiệp thì ông Nghĩa cũng cho biết là trong năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông bắt đầu dương cao ngọn cờ để giúp các doanh nghiệp phát triển thị phần của mình đi nước ngoài trong lĩnh vực phần mềm, phần cứng hoặc nội dung số. Và vì đây là năm bắt đầu cho nên ông Nghĩa cũng mới khi dùng từ phất cờ chứ không phải là dùng từ dẫn dắt. Và Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ theo dõi và đồng hành cùng các doanh nghiệp mọi chính sách, mục tiêu nhằm phất cờ giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển trên thị trường ở nước ngoài.
Vâng, chúng ta thì đều biết rằng sở hữu trí tuệ là một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế và hơn nữa hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ là điều bắt buộc các quốc gia phải thực hiện trong tiến trình hội nhập quốc tế. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đang tồn tại những bất cập cần thay đổi. Nhà báo Lê Nhung nghĩ sao về điều này ạ?
Vâng, hiện nay thì các quy định về các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn các điểm yếu, dẫn đến hiệu quả thực thi cũng còn hạn chế và chưa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ một cách đầy đủ. Đây là một trong những bất lợi của Việt Nam trong tiến trình hội nhập thương mại quốc tế. Cái này thì chúng ta đã nghe rất là nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng rồi. Ở trong quá trình tìm hiểu thì tôi có thể đưa ra vài tổng hợp từ các ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý và luật sư về việc bổ sung luật sở hữu trí tuệ. Đó là cần sửa đổi quy định hiện hành thành tác giả có quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt, lắp ghép hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. Cần tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ cho phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu thực tế hiện nay. Và bên cạnh đó thì cũng cần tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và chủ sở hữu thông qua các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện ra tội phạm, kiên quyết xử lý đúng pháp luật, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn dân được biết.
Vâng, theo quy định của pháp luật thì việc đăng ký nhãn hiệu không phải là nghĩa vụ bắt buộc. Thế nhưng trên thực tế và như những gì chúng ta vừa phân tích ở trên thì việc đăng ký nhãn hiệu lại vô cùng quan trọng, có đúng không thưa nhà báo Lê Nhung?
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và các vấn đề xoay quanh lĩnh vực này không chỉ những người nổi tiếng cần quan tâm, mà bất cứ một cá nhân, một tổ chức nào như là tôi và chị Trịnh Phương chẳng hạn,
vâng,
hay là Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên chẳng hạn, tổ chức tiến hành kinh doanh hay là sản xuất thì đều cần phải nhắc đến. Việc đăng ký bảo hộ này không chỉ giúp cho chủ đơn mà còn bảo vệ cả người tiêu dùng, người hâm mộ và tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, thiện chí. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ cấp là cơ sở pháp lý để cá nhân, tổ chức độc quyền khai thác mọi lợi ích thương mại đối với thương hiệu, cũng là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chống lại các hành vi xâm hại nhãn hiệu. Và vì vậy, để tránh không rơi vào cái tình trạng bị mất nhãn hiệu cá nhân, các tổ chức cần nhanh chóng đăng ký bảo hộ thương hiệu sớm nhất có thể. Đây là việc làm cần thiết, giúp ích trong quá trình hoạt động lâu dài. Và đặc biệt là trong suốt quá trình đăng ký, cá nhân tổ chức phải thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện khi có bên thứ ba đăng ký tên nhãn hiệu của mình, thì chủ sở hữu có thể yêu cầu họ rút đơn đăng ký, làm công văn phản đối gửi Cục Sở hữu trí tuệ xem xét để không ảnh hưởng đến bản quyền và lợi ích của cá nhân.
Vâng, xin được cảm ơn nhà báo Lê Nhung đã tham gia và chia sẻ những nội dung trong cuộc trao đổi với chủ đề làm gì để bảo vệ bản quyền nội dung số ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, nội dung số là một lĩnh vực khá mới, thường xuyên phát sinh những vướng mắc bất cập chưa có tiền lệ ở Việt Nam, thậm chí trên quy mô toàn cầu, đặc biệt là bảo vệ bản quyền nội dung số và kinh doanh quảng cáo số. Vì vậy, thực tiễn luôn đòi hỏi phải có những phương thức mới trong vận hành và quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất nội dung, doanh nghiệp quảng cáo, người thực hiện cũng như người dùng để có điều chỉnh và hành vi ứng xử phù hợp. Đến đây, nội dung podcast điều bạn quan tâm, làm gì để bảo vệ bản quyền nội dung số cũng xin được khép lại. Cảm ơn thính giả đã quan tâm lắng nghe.